đây là chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của Kênh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày thứ Bảy, 21 tháng 5 năm 2011 hôm nay, xin mời quý thính giả theo dõi các tiết mục đặc ký truyền thanh và phóng sự đặc biệt. Để mở đầu chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi phần tin tức do Mai Thu và Ngọc Viễn tóm lược.
Thông cáo báo chí của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng về việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dựng phiên tòa xử dân oan và tín đồ Tin Lành Phật giáo Hòa Hảo tại Bến Tre. Tin tức từ Bến Tre cho biết nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ dựng phiên tòa vào ngày 30 tháng 5 2011 để xét xử một số dân oan và tín đồ Tin Lành Phật giáo Hòa Hảo, gồm có mục sư Dương Kim Khải, bà Trần Thị Thúy, ông Nguyễn Thành Tâm, ông Phạm Văn Thông, ông Nguyễn Chí Thành, bà Phạm Ngọc Hoa và ông Cao Văn Tĩnh. Tất cả đều bị gắn ghép vào tội âm mưu lật đổ chính quyền theo điều 79 của luật hình sự Cộng sản Việt Nam vì cho là có liên hệ với Đảng Việt Tân. Đảng Việt Tân khẳng định 7 đồng bào nêu trên đều là những người yêu nước, sống với đức tin và lý tưởng, xả thân vì quyền lợi của người khác, bất kể những khó khăn và thiệt thòi cho chính mình. Đây là những người dân oan đã đi khiếu kiện nhiều năm qua để đòi công lý cho chính mình và nhiều bà con dân oan khác, hầu hết là tín đồ nhiệt thành của giáo hội Tin Lành Mennonite mà nhiều người gọi thân thương là hội thánh chuồng bò. Chính ước mong đưa tình yêu của Đấng Christ đến cho con người và tình nghĩa đồng bào đã khiến những anh chị em này dấn bước vào nỗ lực đấu tranh ôn hòa của bà con dân oan để đòi lại quyền sống và công bằng xã hội.
Ngoài ra, như đã thông báo trước đây, mục sư Dương Kim Khải, bà Trần Thủy Thúy và ông Nguyễn Thành Tâm còn là những đảng viên Việt Tân dấn thân tranh đấu để xây dựng một đất nước Việt Nam tiến bộ và dân chủ. Tham gia đảng phái vào hoạt động chính trị là một quyền căn bản của con người, đã được quy định trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Vì thế, việc đối xử tàn tệ và nay cáo buộc những con người đầy nhân bản này tội danh âm mưu lật đổ chế độ theo điều 79 luật hình sự không chỉ là sự gắn ghép hoàn toàn vô căn cứ và phi lý, mà còn để lộ ý đồ của nhà cầm quyền Việt Nam, đó là dùng hệ thống luật pháp để che đậy hành vi chà đạp nhân quyền và để bịt miệng những oan trái do chính chế độ gây ra. Đảng Việt Tân sẽ đệ trình các bằng chứng và chính thức kiện những nhân sự trách nhiệm thuộc nhà nước Cộng sản Việt Nam liên quan đến chiến dịch trấn áp tại Bến Tre ra trước cơ quan Liên Hiệp Quốc chuyên điều tra về những hành vi bắt người tùy tiện và tra tấn. Chúng tôi kêu gọi mọi người, mọi giới, bằng nhiều cách, hãy bày tỏ lòng ủng hộ và tiếp tay tranh đấu cụ thể cho 7 đồng bào của chúng ta, những người đã và đang xả thân vì hạnh phúc của người khác và tương lai đất nước. Ngày 20 tháng 5 năm 2011, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng.
Finasin đang thêm gánh nặng đối với triển vọng Việt Nam. Một bài báo trên tờ The Wall Street Journal hôm 16 tháng 5 cho biết, các chủ nợ của tập đoàn tàu thủy Finasin đã lên tiếng phàn nàn rằng họ đã bị lừa gạt và càng ngày càng thất vọng vì chính phủ Việt Nam không giúp Finasin trả nợ 4,4 tỷ đô la khi đã đứng bảo lãnh khoản vay này. Theo nhận định của báo tài chính The Wall Street Journal, thì diễn tiến này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới những kế hoạch cải thiện kinh tế của Việt Nam. Nó gây tổn hại danh tiếng của Việt Nam đối với các công ty cho vay quốc tế và có khả năng làm chậm lại dòng vốn đầu tư nước ngoài, giúp tạo đà cho nền kinh tế của Việt Nam trong những năm qua. Đã có hàng chục định chế kinh tế tài chính đầu tư vào các khoản cho Finasin vay. Đối với nhiều công ty tài chính, thư bảo lãnh của chính phủ Việt Nam là lý do duy nhất mà họ cảm thấy đủ an toàn để cho tập đoàn này vay. Theo bài báo, chính phủ Việt Nam lập ra tập đoàn công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam cốt để trở thành tập đoàn có vị thế lớn trong thị trường đóng tàu quốc tế, nhằm có thể cạnh tranh với các tập đoàn đóng tàu lớn mạnh của Trung Quốc, Nam Hàn và Nhật Bản. Họ cũng đã đổ toàn bộ số tiền 750 triệu đô la thu được từ lần phát hành trái phiếu chính phủ tại thị trường nước ngoài lần đầu tiên trong năm 2005 cho Finasin. Ngoài ra, trong năm 2007, chính phủ Việt Nam viết thư bảo lãnh cho tập đoàn này để rồi họ có được thêm khoản vay 600 triệu đô la vốn bổ sung không qua hợp đồng đi vay được ngân hàng ở nước ngoài thu xếp. Nhưng Vinasin đã đầu tư vào nhiều khu vực không liên quan đến ngành đóng tàu, và khi Vinasin vỡ nợ vào cuối tháng 12 năm ngoái, chính phủ Việt Nam đã từ chối trả nợ thay. Mới đây, trong tháng 5 2011, hơn phân nửa các chủ nợ đã gửi một lá thư cho chính phủ Việt Nam đòi thanh toán khoản nợ đầu tiên là 60 triệu đô la vốn đáo hạn từ tháng 12 năm ngoái. Cũng theo bài báo, tình trạng bế tắc, không thanh toán nổi nợ của Vinasin đang là một mối đe dọa đối với triển vọng của Việt Nam. Chính phủ này đã đang phải vật lộn với sức lạm phát ngày càng tồi tệ. Thực trạng, chỉ số tiêu dùng của Việt Nam tăng lên đến 17,51% vào tháng 4 vừa qua và có thể tăng cao hơn nữa trong những tháng tới, làm phức tạp thêm triển vọng về kinh tế trước mắt.
Trung Quốc thừa nhận những hậu quả tai hại của đập thủy điện Tam Hiệp. Sau hơn 4 năm vận hành của đập thủy điện Tam Hiệp, công trình lớn nhất thế giới chắn ngang sông Dương Tử, giờ đây Bắc Kinh đã nhận ra những hậu quả tai hại của dự án này. Theo AFP, 19 tháng 5 năm 2011, chính phủ Trung Quốc thừa nhận đập Tam Hiệp là nguyên nhân của nhiều vấn đề đang cần phải khẩn cấp xử lý. Đây là một sự thú nhận có thể được đánh giá là bất thường. Trái hẳn với những lời tán dương về một công trình vĩ đại, biểu tượng cho sức mạnh và hiện đại hóa của đất nước mà Bắc Kinh vẫn tuyên truyền trước đây. Sau cuộc họp dưới sự chủ tọa của Thủ tướng Ôn Gia Bảo, chính phủ Trung Quốc đã ra thông cáo đánh giá như sau. Trong khi đập Tam Hiệp mang lại nhiều lợi ích quan trọng, thì vẫn tồn tại nhiều vấn đề cần phải được giải quyết khẩn cấp, như trong việc tái định cư người dân, bảo vệ môi trường và đề phòng các thảm họa môi sinh.
Chính phủ Trung Quốc cũng thừa nhận thấy, rõ là hồ chứa nước khổng lồ cho con đập này đã gây ra những hậu quả đối với giao thông hàng hải, thủy lợi và nguồn nước. Xin nhắc lại, được khởi công xây dựng từ năm 1994 và hoàn thành năm 2008, đập thủy điện Tam Hiệp chắn ngang sông Dương Tử có độ cao 185m với khả năng tích nước là 39 tỷ mét khối, chi phí xây dựng lên đến 22 tỷ đô la. Ngay từ khi còn là dự án cho đến nay đã đi vào hoạt động, đập Tam Hiệp luôn gây ra những ý kiến phản đối ở trong và ngoài Trung Quốc vì những rủi ro môi sinh tiềm ẩn. Theo giới chuyên gia, cái giá phải trả cho việc xây đập Tam Hiệp rất lớn và ngày càng có nhiều nghi ngại về sự tồn tại của đập thủy điện lớn nhất thế giới này. Tính ra đã có 140 thị trấn, 1.000 làng mạc, 2 thành phố, 100.000 ha đất nông nghiệp màu mỡ đã ngập chìm trong vùng lòng hồ. Khoảng 1,9 triệu người phải di dời. Ảnh hưởng về môi trường từ các đập thủy điện rất lớn. Việc xây đập Tam Hiệp cùng hồ chứa khổng lồ đã tác động ghê gớm tới môi trường ở thượng và hạ nguồn sông Dương Tử. Cho dù dự án này đã giúp giảm bớt được phần nào cơn khát năng lượng phục vụ cho tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc.